Phật thuyết Thập Thiện Kiếm Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 46. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 15, hàng thứ nhất. Tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá ma quán, nhập Phật Pháp Tạng. Đây là nói thập thiện nghiệp thực tiễn vào môn tinh tấn của hạnh Bồ Tát. Họ sẽ có được công đức thù thắng. Phần trước, ở một điều trì giới này, kinh văn nói rằng Long Vương cử yếu ngôn chi hành thập thiện đạo. Chúng ta đem câu này lồng vào phía trước thì ý nghĩa sẽ hoàn chỉnh. Dĩ tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá ma oán, nhập Phật Pháp Tạng. Một câu phía trước thông suốt đến mỗi câu phía dưới. Tấn là cầu tiến bộ. Tiến bộ nhất định phải tin. Người đời đều biết cầu tiến bộ, nhưng đã lơ là cái chữ này, cho nên biến thành tạp tiến. Nói hơi khó nghe một chút là loạn tiến. Như vậy không những không thể thành tựu Phật Pháp. Phật Pháp là pháp giác ngộ chân thực, trí tuệ chân thực. Nếu tâm hơi tạp, hơi loạn là tâm thanh tịnh chắc chắn không thể hiện tiền. Tâm chân thành nhất định bị phá hoại. Nếu người không có chân thành, tâm không thanh tịnh, thì ma oán nhất định sẽ thừa cơ hội mà nhập vào. Ma oán là nói lời phiền não. Phật ở trong Kinh Bát Đại Nhân Giác đã nói với chúng ta bốn loại ma: ma ngủ ấm, ma phiền não, ma tử, ma trời. Ở chỗ này dùng hai chữ là đã bao gồm toàn bộ rồi. Chúng sanh sáu cõi vô lượng kiếp đến nay đã kết ân ân oán oán với tất cả chúng sanh vô lượng vô biên rồi. Cho nên trên đường Bồ Đề tại sao lại khó đi như vậy? Từ xưa đến nay biết bao người tu hành muốn thành tựu, cuối cùng đều bị ma oán chướng ngại. Phật ở chỗ này nhắc nhở chúng ta, nhân tố chướng ngại nhiều vô cùng. Thế nhưng nhân tố quan trọng nhất chính là tâm hành bất thiện của chúng ta. Khởi tâm động niệm đều rơi vào trong thập ác, lại không biết tinh tấn, thì đương nhiên ma sẽ cản đường thôi. Bạn làm sao có thể thành tựu? Người thế gian không có trí tuệ, nhìn vấn đề nhìn rất cạn cợt, rất ngắn ngủi, chỉ thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà tổn thương đi cái lợi lớn chân thật vĩnh hằng. Chỉ có người có trí tuệ chân thật, họ thấy rất rõ ràng, họ thấy cái lợi nhỏ trước mắt chắc chắn không phải lợi ích, đó là tai họa. Tai họa thì phải xa lìa. Kinh Luận Đại Tiểu Thừa Phật đã nói rất nhiều, thập thiện là bạn tốt, thập ác là oan gia. Chúng ta khởi tâm động niệm rơi vào thập ác nghiệp là tự mình làm ma oán cho chính mình. Ma oán không phải đến từ bên ngoài. Ma là giày vò, tự mình giày vò chính mình. Oán là oán hoại, chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Chân tinh tấn thì tinh thần, thời gian của bạn đều tập trung vào trong đạo nghiệp. Ma oán tuy nhiều nhưng không có kẻ hở, nó không vào được. Ví dụ Phật ở trong bộ kinh này dạy Bồ Tát, Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả các đường ác khổ thế gian. Tất cả các đường ác khổ của thế gian này chính là ma oán. Tất cả các đường ác thế gian không chỉ nói là sáu cõi, hơn nữa bao gồm 10 pháp giới. Pháp gì vậy? Ngày đêm thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp. Ngày đêm thường niệm, thường là không gián đoạn. Ngày đêm không gián đoạn thì cái tâm này dừng ở trên niệm thiện, ác niệm sẽ không vào được. Đây là chân thật tinh tấn. Ở trong pháp môn niệm Phật, chấp trì một câu Phật hiệu này là đại thiện. Một câu lục tự hồng danh này là thiện ở trong thiện. Bạn không thể hiểu nghĩa của nó. 24 giờ niệm không gián đoạn. Người hiện nay nghiệp chướng sâu nặng, tinh thần thể lực không làm được. Lão Pháp Sư Đế Nhàn nói rất hay: bạn niệm mệt rồi bèn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi tiếp tục niệm, như vậy cũng được. Như vậy cũng coi như là thường niệm, cũng coi như là không gián đoạn. Vấn đề là bạn phải giữ cho vững vàng, từng giây từng phút có thể đời khởi được. Đây gọi là tinh tấn. Từ đó cho thấy tinh tấn trang nghiêm. Chúng ta niệm kệ hồi hướng, niệm hàng ngày, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Công đức là gì vậy? Nếu như không có công đức thì bài kệ này là niệm suông. Thật tinh tấn, đem chân thật tinh tấn để trang nghiêm. Phần trước đã nói, đem bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, chúng ta làm thật. Dùng cái này trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm Phật tịnh độ. Phật tịnh độ ở đâu vậy? Hư không pháp giới, không chỗ nào không phải Phật tịnh độ. Cho nên trong kinh thường nói, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chúng ta ngày nay tại sao không nhìn thấy Phật tịnh độ vậy? Tâm không thanh tịnh. Tại sao tâm không thanh tịnh? Tôi thường hay nói, tự tư tự lợi tâm bạn liền không thanh tịnh. Trong Kinh Kim Cang nói là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tự tư tự lợi là tướng ngã. Cái cửa ngõ đầu tiên, cái cửa ngõ này không thể đột phá thì mọi tu hành toàn là giả. Bất kể tu như thế nào, bạn cũng ở ngoài cửa Phật, bạn không thể vào cửa Phật. Phá chấp ngã rồi, thật sự đạt đến vô ngã, các vị đều biết người này mới là tu đà hoàng. Ở trong Đại Thừa Viên Giáo là Bồ Tát Quả Vị Sơ Tính, bạn được xem là đã vào cửa. Cho nên bản thân chúng ta phải thường xuyên cảnh tỉnh mình, còn có một niệm tư tâm, còn có một niệm vì ta. Bản thân chúng ta biết rất rõ là chúng ta ở ngoài cửa Phật, chưa vào cửa. Ở trong Pháp Tiểu Thừa gọi là kiến đạo dị, chứng quả tu đà hoàng là thấy đạo, mới vào cửa thấy đạo. Cái việc này có khó không vậy? Nói khó cũng không được, nói dễ cũng không xong. Mấu chốt là ở chỗ nào vậy? Bản thân bạn có chịu buông xả hay không? Thế thì không khó. Phàm phu thành Phật ở trong khoảng một niệm, một niệm giác phàm phu thành Phật, một niệm mê là sáu cõi thăng trầm. Mê là gì vậy? Mê là có mình. Niệm niệm vẫn là tranh danh đoạt lợi. Hiện nay cái xã hội này, bất kể ở một quốc gia khu vực nào, xung quanh chúng ta có thể nhìn thấy quả thật như vậy, đều là tự tư tự lợi, đều là tranh danh đoạt lợi. Vậy thì có nguy không? Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, ngày nay thế giới tai nạn do đâu mà ra? Nguồn gốc của tai họa là gì? Hãy quan sát và tư duy thật rõ ràng. Mạnh Phu Tử nói rất hay: trên dưới cùng tranh lợi mà nước nguy vậy. Câu nói này của Mạnh Tử năm ấy là nói với Lương Huệ Dương. Ngày nay chúng ta dùng câu nói này để quan sát thế gian. Quả thật, như Mạnh Tử đã nói, không có người nào không phải tranh quyền đoạt lợi. Tranh đoạt đến cuối cùng chính là đấu tranh, chiến tranh. Kết quả cuối cùng là thế giới hủy diệt. Đây là xu thế của xã hội hiện nay. Chúng ta phải thấy rõ ràng. Con người luân thường đạo nghĩa hoàn toàn mê hoặc rồi, sống đời sống gì vậy? Buông thả, trụy lạc. Vậy thì có nguy không? Năm xưa Ấn Quang Đại Sư còn tại thế, đã nhìn thấy cái xã hội hiện tại này rất rõ ràng. Đây là Phật Bồ Tát tái lai. Làm sao cứu vãn cái xã hội này, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn vượt qua cái kiếp này. Cho nên bản thân Ngài cả đời dốc hết sức lực đề xướng giáo dục nhân quả. Giáo dục nhân quả bắt đầu nói từ đâu vậy? Bắt đầu nói từ liễu phạm tứ huấn. Cho nên Ngài cả đời cực lực đề xướng liễu phạm tứ huấn, cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. Chúng ta thử nghĩ thật kỹ, ba quyển sách này quả thật là có thể giúp đỡ người đời vượt qua kiếp nạn. Cách giúp đỡ như thế nào vậy? Bản thân chúng ta phải học, phải thông qua sự nỗ lực thực hiện của mình. Chúng ta học tập nghiêm túc, y giáo phụng hành, tự độ, liễu phạm tứ huấn, chủ yếu nói với chúng ta về đạo lý nhân quả trong sáu cõi luân hồi, chân tướng sự thật của quả báo. Sau khi chúng ta đọc xong, tư duy quan sát thật kỹ, thiết lập lòng tin. Bạn tin gieo nhân thiện chắc chắn được quả thiện, tạo nghiệp ác nhất định có ác báo. Tiêu chuẩn của thiện ác ở chỗ nào vậy? Đại sư chọn ra cảm ứng thiên, văn xương đế quân âm chất văn làm tiêu chuẩn thiện ác cho chúng ta. Năm xưa tôi ở thư viện Đài Bắc, khuyến khích học trò đem cảm ứng thiên, cảm ứng thiên văn tự không nhiều, vào khóa tối mỗi ngày đọc một lần, giúp mình phản tỉnh, kiểm điểm lại công tội trong một ngày. Hy vọng dựa vào cái này để có thể sửa chữa lỗi lầm. Đây chính là trì giới ba la mật ở trong Phật Pháp. Nửa phần phía trước của An Sĩ Toàn Thư là văn xương đế quân âm chất văn, nêu thí dụ giải thích tường tận. Nửa phần sau có ba loại như sau. Cái thứ nhất là vạn thiện tiên tư giới sát, nói rất cặn kẽ. Bộ phận thứ hai là dục hải hồi cuồng giới dâm. Dâm sát là gốc rễ của sáu cõi luân hồi, là nghiệp nhân trực tiếp của ba đường ác. Không nên cho rằng đây là việc nhỏ, đây không phải là việc nhỏ. Tạo tác cái tội nghiệp này chắc chắn đọa ba đường ác. Cho dù bạn chịu tu phước, phước bạn tu lớn đi nữa cũng là đi hưởng phước ở ba đường ác. Nhân thiên đều không có phần. Hưởng phước ở trong đường, các vị đồng tu, các bạn hiện tại nhìn thật kỹ, có thể phát hiện rất nhiều gia đình giàu có nuôi thú cưng. Đó thật sự là hưởng phước báo. Người một nhà yêu thương nó, hầu hạ nó từng ly từng tí là phước báo. Giảng kinh pháp cũng là tu phước. không thể dứt sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Dứt sanh tử ra khỏi tam giới phải thật tu, nhất định phải đoạn ác tu thiện, chân thành niệm Phật. Anh, tại sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc trong kinh điển nhiều lần nói với chúng ta, ở nơi đó là chỗ hội tụ của các bậc thượng thiện. Tâm hạnh của chúng ta bất thiện, không tương ưng. Niệm Phật niệm tốt đi nữa, niệm nhiều đi nữa cũng không thể đi. Tâm hạnh phải tương ưng. Phật ở chỗ này nêu ra cho chúng ta, đây là nói ra lời chính yếu, chân thật. Chỉ nói 10 kiểu, 10 loại. Ngược lại giới thập ác chính là thập thiện. Quy y, quy nghĩa là quay đầu. Quay đầu từ đâu vậy? Từ ác quay về thiện. Y là gì? Là nương theo lời giáo huấn của Phật. Bộ kinh này chính là lời giáo huấn của Phật. Bản kinh này, bất kể đại thừa, tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, đây là pháp căn bản của Phật Pháp. Nhà Phật tu hành bắt đầu học từ đâu vậy? Là bắt đầu học từ bộ kinh này. Đích thực nói tu hành là khởi tu từ đây. Đồng tu Tịnh Tông học hội chúng ta, mọi người đều biết cương lĩnh tu học. Chúng ta đã đề ra năm môn học. Năm môn học cái đầu tiên là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện phổ hiền. Chúng ta năm môn học, tam phước điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bộ kinh này chính là tu thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp chính là thực tiễn của hiếu thân tôn sư, từ tâm. Tịnh nghiệp tam phước điều đầu tiên, bốn câu thực tiễn ở trong tu thập thiện nghiệp. Nếu như không có tu thập thiện nghiệp thì ba câu phía trước đều là nói suông. Bạn hiếu dưỡng phụ mẫu thế nào, phụng sự sư trưởng ra sao, tu tâm từ bi thế nào, thấy đều ở tu thập thiện nghiệp. Một câu này, một câu này chính là bộ kinh này. Cho nên phải biết rằng đây là căn bản của căn bản. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều là khởi tu từ đây. Bạn nói xem cái này quan trọng cỡ nào. An Sĩ Toàn Thư, bộ phận cuối cùng là Tây Quy Trực Chỉ, khuyên dạy mọi người tích đức thành thiện, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Công đức này viên mãn rồi, giảng sanh tịnh độ chính là nhập Phật Pháp Tạng. Thực sự khế nhập rồi. Mục tiêu duy nhất ở trong đời này của chúng ta chính là cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta khởi tâm động niệm, tư tưởng, ngôn ngữ, tạo tác nhất định phải tương ưng với lời giáo huấn của Phật, dứt khoát không được làm trái ngược. Chúng ta trong đời này quyết định có thể thành tựu. Nếu như làm trái ngược, tâm khẩu thị phi, đó là giống như việc chúng ta đã làm trong đời quá khứ vô lượng kiếp. Chúng ta trong đời quá khứ đã từng gặp được pháp môn này rồi, tại sao không thành công? chưa được sanh về tịnh độ, còn trôi lăn như thế này, chính là chúng ta chưa có làm được. Đời này chúng ta tiếp xúc lời giáo huấn của Phật vẫn không làm được như xưa, thế là giống như đời quá khứ vậy, đời này vẫn là luống công rồi, vẫn phải chịu sáu cõi luân hồi, vẫn phải chịu khổ nạn tam đồ. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 15, kinh văn xem từ hàng thứ hai. Kinh văn xem từ hàng thứ hai. Định trang nghiêm cố, năng sanh niệm huệ, tàm quý khinh an. Đây là nói rõ đem thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào thiền định ba la mật thứ năm của lục độ. Họ đạt được công đức, lợi ích, thù thắng. Thập thiện mỗi một điều, từ không sát sanh, không trộm cắp, mãi đến không tham, không sân, không si, tương ưng với thiền định. Từ phía trước chúng ta đọc qua kinh văn, nhất định có thể thể hội được. Như trên kinh Hoa Nghiêm đã nói, một là tất cả, tất cả là một. Tuy lấy một pháp, tám vạn bốn ngàn pháp môn, không sót một pháp nào. Bạn xem, trong mỗi một pháp đều đầy đủ viên mãn tất cả pháp. Đây là Bồ Tát hạnh. Quay đầu nhìn lại xem qua phàm phu chúng ta, pháp pháp dường như thảy đều tách rời, không cách gì giống như Phật Bồ Tát. Bất cứ một pháp cùng tất cả pháp đều dung hợp, mật thiết gắn chặt với nhau. Đây là tánh đức. Tự tánh vốn đủ, vốn dĩ như vậy. Thiền định trong lục độ chính là hiện tại chúng ta gọi là trong ta có chủ tể, nhất định không bị ngoại cảnh dao động. Con người này công phu tu hành mới được có lực, mới có thể có thành tựu. Vào thời xưa, phong khí xã hội thuần hậu, lòng người lương thiện, hay nói cách khác, cơ hội mê hoặc của ngoại cảnh tương đối ít. Hiện tại thời kỳ mạt pháp, lòng người bất thiện, hữu ý vô ý luôn làm ra việc ảnh hưởng người khác, luôn luôn là chính chúng ta không cẩn trọng, tính tâm liền dao động. Cho nên đây là chúng ta làm nỗ lực tu hành thế nào cũng đều không có thành tựu. Vậy thì phải tu hành thế nào có thể mau bảo đảm thành tựu? Tôi nghĩ đây là việc mà mỗi một đồng tu đều mong cầu. Sự việc này tuyệt nhiên không phải là vọng tưởng. Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng, đích thực là có thể cầu được. Chư Phật Như Lai Đại Từ Đại Bi ban cho chúng ta pháp môn tịnh độ, đáp ứng cái mong cầu này của chúng ta, hy vọng ở ngay trong một đời mau chóng viên mãn vô thượng bồ đề. Có thể đạt được không? Nhân tố then chốt chính là ba tư lương: tính, nguyện, hạnh. Trong tính, nguyện, hạnh, quan trọng nhất chính là tính tâm. Ngày nay chúng ta có xây dựng tính tâm hay không? Tin tưởng đối với A-di-đà Phật, tin tưởng đối với kinh luận Tịnh Tông, có thể thành tựu hay không? Chưa chắc. Vì sao vậy? Tâm của bạn không định, tâm của bạn vẫn còn bị tất cả người sự vật ở xã hội ảnh hưởng, thì bạn không thể thành tựu. Đây là chúng ta trên đạo Bồ Đề có một chướng ngại rất nghiêm trọng, ma chướng, làm cho bạn mất đi tính tâm. Tính tâm bị mất đi rồi, nguyện lực liền yếu kém. Cho nên thường hay thay đổi tu các pháp môn khác, thường hay chạy đi các đạo tràng khác. Đây gọi là loạn tu tạp tấn, thì làm sao có được thành tựu? Chúng ta xem qua người thế xuất thế gian có thành tựu, bạn chỉ cần tỉ mỉ mà quan sát. Tại vì sao họ có thể thành tựu? Tín tâm. Tín tâm của họ càng kiên định, tín tâm càng không dao động, càng không bị ảnh hưởng của ngoại cảnh, con người này thành tựu càng lớn. Nhất định phải tương ưng với tín tâm. Chúng ta muốn học Phật, Phật là đại sư đệ nhất của thế xuất thế gian. Bạn không có tín tâm siêu vượt tất cả mọi người, thì bạn làm sao có thể thành tựu? Cái sự việc này khó, quá khó, thật khó, rất không dễ gì kiến lập. Thế là chướng ngại chúng ta niệm Phật, chướng ngại chúng ta giảng sanh, chướng ngại chúng ta tu phước. Ngay đến phước báo nho nhỏ ở thế gian cũng bị nó chướng ngại. Chúng ta nêu ra một thí dụ rất đơn giản để nói: cứu tế tất cả chúng sanh khổ nạn, đây là phước báo, việc tốt. Tài vật cứu tế có bị người trung gian hay không? Việc này thông thường gọi là bị người ta đoạt mất. Người dân chân thật bị nạn không nhận được. Có tình huống này hay không? Có. Thế là xem thấy cái tình huống này, việc cứu tế của chúng ta sẽ không làm được. Người học Phật trong lòng nghĩ, ta đem tài vật đi cứu tai, bị những người trung gian này lấy hết, thì chẳng phải là ta tạo ra cơ hội cho họ tạo tác ác nghiệp hay sao? Thế là càng nghĩ càng không dám phát tâm. Ngay đến cơ hội tu phước cũng bị mất. Loại người này tự cho là thông minh, tự cho là làm như vậy là chính xác. Còn trên kinh Phật dạy ta như thế nào? Không giống với cách nghĩ của họ. Trên kinh Lăng Nghiêm nói, phát ý viên thành viên mãn công đức. Không nên nói bạn đem tài vật đi cứu tế người khác, bạn khởi lên ý niệm này, công đức của bạn liền viên mãn. Bạn là chân tâm, là thành ý. Mỗi người có nhân quả của mỗi người, mỗi người có phước báo nhân duyên của mỗi người. Quyết định không nên vì việc này mà không làm. Đây là đặc biệt sai lầm. Pháp thế gian, nhất là sống ở thời đại này, giáo huấn của Thánh Hiền Nhân hoàn toàn không còn. Chúng sanh tạo ác rất là phổ biến. Nhiều nên bởi vì chúng sanh tạo ác thì chúng ta không hành thiện, thì chúng ta không giúp đỡ người. Vậy thì tiền đồ tương lai của chúng ta rất đáng thương. Không phải hướng lên trên là hướng xuống đọa lạc. Ta tu phước của ta, họ tạo nghiệp của họ, mỗi người có quả báo của mỗi người. Thí dụ như năm xưa chúng ta phóng sanh ở Đài Loan, đã từng có một lần chúng ta mời thỉnh Pháp sư Đạo An. Pháp sư ngài rất hoan hỷ, dẫn đầu chúng ta một nhóm đi. Chúng ta ở phía trên phóng sanh, bên dưới dòng có người đang bắt cá. Có đồng tu xem thấy, báo cáo với lão hòa thượng phải làm sao. Lão hòa thượng nói cứ thả. Chúng ta phóng sanh là tu phước của chúng ta, họ bắt cá là nghiệp của họ tạo. Ta tuyệt nhiên không phải cố ý ở nơi đây thả để cho họ bắt, không phải mà. Khi chúng ta phóng sanh, trước tiên cũng không nghĩ đến họ ở nơi đó bắt cá. Mỗi người tạo nghiệp của mỗi người nhận báo của mỗi người. Vậy thì đúng. Không thể xem thấy trong cái ao này, trong cái hồ này có người bắt cá, không được phóng sanh ở nơi đó, làm cho cái thiện tâm, thiện hạnh của chúng ta thảy đều bị mất đi. Đây là chúng ta làm việc không có định lực, sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Người có định lực, bạn xem phía trước, Phật đã nói một câu, đó là tổng cương lĩnh. Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Đây là tổng thuyết, tổng cương lĩnh. Bạn có tin tưởng hay không? Nếu như nắm lấy tổng cương lĩnh, thế gian có ác hay không? Không có. Chư Phật Bồ Tát chỉ xem thấy mặt thiện, không hề đem cái ác của chúng sanh đem để vào trong tâm chính mình. Thuần thiện, vô ác. Chúng ta không cách gì tu. Chúng ta mỗi niệm vẫn có, con người này tạo ác, con người kia làm không đúng pháp. Bất dung, hào phân, bất thiện, xen tạp. chúng ta xen tạp cái bất thiện quá nhiều quá nhiều. Bất thiện của chính mình thì không biết. Đây gọi là vô minh. Vô minh phiền não. Đem tất cả bất thiện ở bên ngoài thấy đều thu tập lại để vào trong tâm của mình. Thế là thiện niệm của chúng ta ít đi, niệm bất thiện thì nhiều. Niệm bất thiện quá nhiều vượt qua thiện niệm. Chúng ta làm sao có thể thành tựu? Làm sao có thể sanh niệm huệ? Niệm huệ là ngũ căn ngũ lực, tính tấn niệm định huệ. Sám hối là hai thiện tâm. Sám là người Trung Quốc chúng ta thường gọi là lương tâm. Vương Dương Minh gọi là lương tri. Hối là đối với đại chúng bên ngoài. Sám là xứng được với lương tâm chính mình. Hối là xứng được với đại chúng xã hội. Đây là thiện tâm sở. Khinh an là tự tại. Thân tâm buông xả gánh nặng của phiền não. Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không luận là đối nhân sự thế tiếp vật, tự tại an vui, tràn đầy trí tuệ. Đây là trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Chắc chắn không bị ngoại cảnh bên ngoài dao động. Hiện tại có một số đồng tu muốn ở Trung Quốc đại lục làm một ít việc tốt, tâm rất tốt, thế nhưng ai giúp bạn làm? Chính mình lại không có thời gian, cũng không thể đi. Nhất là đến khu vực xa xôi, hẻo lánh, cùng khó. Cư sĩ Lâm, cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm từ bi. Ông đi. Chúng ta vào tháng 5 năm nay, chính tôn giáo Singapore thăm viếng Trung Quốc. Chúng ta đến thành đô Trùng Khánh Tứ Xuyên bên đó, tiếp cận khu vực cùng khó. Chúng ta phát tâm vì khu vực đó xây 100 gian tiểu học. Đây là việc tốt. Bên đó xây một trường tiểu học. Khu vực nông thôn xa xôi chỉ cần mười mấy vạn nhân dân tệ, đời sống chân thật là khổ. Lần này cư sĩ Lý nói với tôi, học trò không có mang dép, đều là đi chân trần. Một tháng lương của thầy giáo chỉ có 70 nhân dân tệ. Bạn liền nghĩ đến đời sống của họ gian nan. Người cả nhà chỉ có một cái mền. Lý Mộc Nguyên đi thăm qua rơi nước mắt. Ông nói ông rất không dễ gì rơi nước mắt. Đến nơi đó không cách gì kìm được. Cư sĩ Lý đi làm. Thế nhưng có những người nói Lý Mộc Nguyên có đáng tin hay không? Chúng ta đưa tiền cho ông, có khi nào ông ấy bỏ vào hầu bao của chính mình hay không? Nhất là Thông Di Đà đã nói lâu đến như vậy, đã nhận nhiều tiền đến như vậy, dường như ngay đến tin tức cũng không có. Mọi người đối với cư sĩ Lâm làm những việc thiện này, lòng tin dần dần đang bị suy yếu. Vào năm nay, người tán thán người khác làm việc tốt không nhiều. Người chướng ngại người làm việc tốt thì quá nhiều. Có rất nhiều người đến nói với tôi, tôi nói vậy tốt, Lý Mộc Nguyên có đáng tin được hay không? Vậy anh có đáng tin không? Anh vẫn không bằng ông ấy. Vậy tôi vẫn là có lòng tin đối với ông ấy. Nhiều tiền đến như vậy đưa cho anh, e rằng anh sẽ biến được càng nhanh so với Lý Mộc Nguyên. Nên có câu thấy tiền sáng mắt. Lần này cư xử lý ở bên đó chụp một số hình mang về cho tôi xem. Đã khánh thành 5 trường tiểu học, 2 trường trung học. Cho nên chúng ta tiếp nhận lời thỉnh của khu vực nghèo khổ. Sau khi chúng ta tiếp nhận rồi, nhất định phải qua bên đó đi xem qua thực tế. Cho nên cư sĩ Lý phải đi xem. Xem đích thực là một sự thật, thì chúng ta mới đưa tiền qua cho họ. Nội địa tương đối gian nan. Sau khi đưa qua rồi, họ xây dựng. Khi xây dựng được phân nửa, Lý Mộc Nguyên vẫn phải đi xem một lần nữa. Khi khánh thành lại phải đi lần nữa. Đây đều là tận nghĩa vụ. Đi lại Trung Quốc, những lộ phí đó là chính mình chịu, không phải trích ra từ trong số tiền đó. Lý Mộc Nguyên làm mà không yên tâm, anh đi làm, người khác yên tâm không? Cho nên, nhất định không nên vì những lời nói giảo ngôn bên ngoài, tính tâm của chúng ta liền bị dao động, thậm chí mất đi tính tâm. Đây là không có chút định lực nào. Chính là tu chút thiện nhỏ thế gian cũng đều không thể thành tựu, huống hồ học Phật. Do đây có thể biết, thành tựu của Phật Pháp phải có tính tâm kiên định, không hề dao động. Đối với tất cả mọi người đều có tính tâm. Bạn tạo ác nghiệp, tôi vẫn là có lòng tin đối với bạn. Tôi ủy thác những tài vật này cho anh, để anh đi cứu tế, anh toàn bộ đem nó nuốt hết, tôi vẫn là có lòng tin đối với anh. Chỗ này nói thế nào vậy? Nhân quả sẽ không sai. Anh nuốt lấy những tài vật hiện tại này, tương lai anh vẫn phải hoàn trả cho chúng sanh. Một bữa ăn, một ngụm nước đều không mất đi. Thiếu mạng thì phải trả mạng, thiếu tiền thì phải trả tiền. Nhân quả thông ba đời. Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này, tính tâm của bạn liền tròn đầy, liền đầy đủ. Anh gạt tôi cũng đưa cho anh. Vì sao vậy? Đời sau sẽ trả. Ngay đời này không trả, đời sau sẽ trả. Đời sau không trả thì đời sau nữa vẫn phải trả. Tuyệt đối không hề lỗ. Cho nên hiểu được cái đạo lý này, tính tâm đầy đủ đối với tất cả mọi người, sẽ không còn chút hoài nghi nào. Toàn tâm toàn lực đi tu thiện, đi hành thiện, thành tựu thiện tâm viên mãn của chính mình, thiện hạnh viên mãn. Chân thật như Phật đã nói, linh thử thiện pháp niệm niệm viên mãn. Thiện pháp không thể thành tựu đều là không có định lực. Cho nên nghi là đại phiền não của Bồ Tát. Phía sau tham sân si chính là nghi. Cái nghi này, đặc biệt là đối với thiện tri thức, nếu như có tâm nghi ngờ đối với thiện tri thức, đạo nghiệp toàn bộ bị hủy mất. Tổn hại này là rất nặng. Năm xưa tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thân cận đại sư Chương Gia. Không luận bất cứ người nào phê bình đối với lão sư ở trước mặt tôi, thái độ tôi thế nào vậy, tôi lập tức liền rời chỗ, liền tránh đi, tôi không nghe. Tôi cũng sẽ không phản bác đối với họ. Tôi nhất định gìn giữ tín tâm đối với lão sư, tuân thủ giáo pháp của lão sư, vậy mới có thể thành tựu. Người phê bình không nhất định là rất công bằng, có rất nhiều dao động sanh sự, có rất nhiều giả ngôn không căn cứ. Chúng ta không có trí tuệ, không thể phân biệt, tránh đi thì tốt. Quyết định không nên tranh luận. Chúng ta còn có chút trí tuệ, nghĩ đến lão sư đã nói, đã dạy là chính xác, nhất định không phải tà đạo. Y giáo phụng hành nhất định có chỗ tốt. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.